Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Trọng Thành, Thúy My và Thu Hằng xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 6 tháng 5 2015. Ngoại trưởng Mỹ yêu cầu Việt Nam trả tự do cho blogger Tạ Phong Tần. Hoa Kỳ bất ngờ cho mở lại tuyến đường biển đến Cuba. Ngày cuối vận động tranh cử Quốc hội tại Anh, kết quả dự báo vẫn sát sao. Đức phá vỡ một tổ chức cực hữu muốn tấn công khủng bố Hồi giáo. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Canada gia tăng kiểm soát Internet để chống khủng bố. Kính thưa quý vị, nhân ngày tự do báo chí thế giới 3 tháng 5, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã đề nghị chính quyền Việt Nam trả tự do ngay lập tức cho blogger Tạ Phong Tần, hiện đang thụ án 10 năm tù tại Thanh Hóa.
Thông cáo báo chí của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đề ngày hôm qua cho biết Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đang phát động chiến dịch tự do cho báo chí, đặc biệt chú ý những nhà báo đang bị giam cầm sai trái. Trong danh sách, bên cạnh blogger Tạ Phong Tần ở Việt Nam bị lãnh án 10 năm tù vì tố cáo tham nhũng, còn có nhà báo Cao Du của Trung Quốc bị 7 năm tù vì tiết lộ bí mật nhà nước cho báo chí ngoại quốc. Mazen Darwish bị tù vì cố gắng phơi bày các tội ác của chế độ Assad và Riyad Alimu bị bắt giam ở Ethiopia vì viết báo chỉ trích chính quyền. Bà Tạ Phong Tần, 47 tuổi, là cựu sĩ quan công an, bị bắt tháng 9 năm 2011 cùng với các blogger Nguyễn Văn Hải và Phan Thanh Hải thuộc câu lạc bộ Nhà báo Tự Do với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước và một năm sau bị kết án 10 năm tù giam. Hiện bà là người duy nhất thuộc câu lạc bộ này đang bị giam giữ. Hoa Kỳ kêu gọi chính quyền các nước liên quan phóng thích ngay lập tức các nhà báo bị tù tội chỉ vì làm nhiệm vụ của mình và khẳng định sẽ tiếp tục lên tiếng khi các nhà báo bị giam cầm một cách bất công. Thông cáo nhấn mạnh, tự do ngôn luận là một trong các giá trị cốt yếu của Hoa Kỳ và Washington sẽ tiếp tục bảo vệ ở cả bên trong và ngoài nước Mỹ. Hôm 3 tháng 5, Hoa Kỳ đã vinh danh các nhà báo đấu tranh cho lý tưởng dân chủ. Được biết, blogger và là cựu tù lương tâm Nguyễn Văn Hải, tức Điếu Cày, đã được Tổng thống Mỹ Barack Obama tiếp cùng với hai nhà báo Nga và Ethiopia hôm đó. Song song đó, từ ngày mai tại Hà Nội sẽ diễn ra cuộc đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ lần thứ 19. Phái đoàn Hoa Kỳ do đại sứ Mỹ tại Việt Nam ông Ted Osius và trợ lý ngoại trưởng Mỹ về nhân quyền ông Tom Manilowski dẫn đầu. Phía Việt Nam do ông Vũ Anh Quang, vụ trưởng vụ các tổ chức quốc tế làm trưởng đoàn. Phía Mỹ cho biết xúc tiến nhân quyền là nguyên tắc quan trọng trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ, là một phần trong quá trình thương lượng về quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt-Mỹ. Cuộc đối thoại lần này bao gồm nhiều vấn đề liên quan đến nhân quyền. Bên cạnh đó, phái đoàn Mỹ cũng tổ chức đối thoại với các thành viên xã hội dân sự.
Theo hãng tin AFP, hôm qua Nhật Bản khởi sự chiến dịch gây áp lực với Bắc Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc về vấn đề công dân Nhật bị bắt cóc trong các thập niên 1970-1980, sau một năm không hề nhận được thông tin mới nào từ phía Bình Nhưỡng. Các vụ công dân Nhật bị bắt cóc không được làm sáng tỏ, vẫn là cản trở chính trong quan hệ giữa hai láng giềng Đông Bắc Á này. Tokyo hy vọng Liên Hợp Quốc trừng phạt Bắc Triều Tiên nếu nước này không hợp tác.
Nữ Bộ trưởng Nhật Bản Eriko Yamatani phụ trách hồ sơ nói trên cho AFP biết, Nhật Bản kêu gọi chính phủ các nước có các hành động để buộc Bình Nhưỡng phải cung cấp thông tin về số phận của những người bị bắt cóc. Bộ trưởng Nhật cũng hy vọng Bình Nhưỡng cung cấp một báo cáo chân thực ngay khi có thể, lời lẽ trong nguyên văn. Nhật Bản gắn liền vấn đề công dân bị bắt cóc với tình trạng nhân quyền bị vi phạm trầm trọng tại Bắc Triều Tiên. Phía Nhật đã tổ chức một cuộc thảo luận tại New York vào ngày hôm qua về tình trạng nhân quyền ở Bắc Triều Tiên để thu hút sự chú ý của công luận về vấn đề người Nhật Bản bị bắt cóc. Theo Bộ trưởng Nhật, không chỉ Nhật Bản là nạn nhân của việc này mà Shinichi, đây là một vấn đề quốc tế và cần phải có một sự đoàn kết và hợp tác trong cộng đồng quốc tế về cách thức giải quyết vấn đề bắt cóc và vấn đề nhân quyền ở Bắc Triều Tiên. Lời lẽ trong nguyên văn. Năm 2002, Bắc Triều Tiên thừa nhận đã bắt cóc 13 người Nhật để buộc họ dạy tiếng Nhật cho các nhân viên tình báo. Trong khi đó, chính phủ Nhật thống kê có tổng cộng 880 vụ tình nghi bắt cóc khác mà một số vụ việc xảy ra sau năm 2000. Phản ứng trước thái độ bất hợp tác của Bình Nhưỡng, cuối tháng 3 vừa rồi, Nhật Bản đã quyết định đơn phương kéo dài thêm 2 năm cấm vận đối với Bắc Triều Tiên. Về phần mình, ngày hôm qua, chính quyền Bình Nhưỡng cho rằng vấn đề bắt cóc đã được giải quyết hoàn toàn, đồng thời lên án việc tổ chức buổi thảo luận tại New York về tình hình nhân quyền Bắc Triều Tiên.
Kể từ hôm qua, Hoa Kỳ đã cho phép mở lại tuyến đường biển đến Cuba. Loan báo trên đây một lần nữa khẳng định quan hệ đang nồng ấm trở lại giữa Washington với La Habana. Một số công ty vận tải biển tại Florida, miền đông nam nước Mỹ, nằm đối diện với Cuba, đã đưa ra yêu cầu này từ 5 năm trước. Từ Washington, thông tin viên RFI Anne-Marie Capomaccio cho biết thêm chi tiết.
L'information s'est immédiatement répandue. L'une des compagnies qui vient d'obtenir une licence était déjà submergée d'appels hier soir.
Thông tin này ngay lập tức được lan truyền. Trong ngày thứ ba, 5 tháng 5 tại Hoa Kỳ, một trong số các công ty vừa được cấp giấy phép đã bị tràn ngập các cuộc điện thoại gọi đến ngay tối hôm đó. Cho dù đây là cái tin được chờ đợi từ nhiều năm qua, các công ty hàng hải vẫn bày tỏ sự ngạc nhiên. Các trang web chưa sẵn sàng, đành rằng họ hứa hẹn tổ chức các chuyến đi từ Florida sang Cuba trong tương lai gần, nhưng không thể đặt chỗ trước. Việc di chuyển bằng tàu biển giữa Cuba và Hoa Kỳ đã từng nở rộ trong thập niên 50, khoảng cách giữa hai nước chưa đầy 300 cây số. Đây còn là thách thức cho các công ty đã quảng cáo cuộc hành trình chưa đầy 4 tiếng đồng hồ, giá vé phải chăng 3 chuyến một tuần trên một chiếc phà 200 chỗ. Thông cáo của Bộ Tài chánh Mỹ cho biết các hạn chế hiện nay sẽ được áp dụng cho các chuyến đi này. Không có việc đi phà từ Miami đến La Habana để du lịch mà phải nằm trong số các công dân Mỹ được phép du hành. Các công ty vận tải biển còn phải chứng minh được các biện pháp an ninh đủ chặt chẽ để không tạo ra luồng người di tản ồ ạt từ Cuba sang đất Mỹ.
Anne-Marie Capomaccio, Washington, RFI.
Cũng liên quan tới Hoa Kỳ, tuần báo trào phúng của Pháp Charlie Hebdo được trao giải thưởng của Hội Văn bút Mỹ về tự do ngôn luận 4 tháng sau khi tòa soạn của tờ báo này ở Paris là mục tiêu của một vụ tấn công khủng bố đẫm máu. Hôm qua, hai nhà báo của Charlie Hebdo, Gérard Bia, tổng biên tập, và Jean-Baptiste Touré, nhà báo phê bình điện ảnh, đã đại diện tờ báo này nhận giải thưởng về tự do ngôn luận của Hội Văn bút Mỹ trong một buổi dạ tiệc tại Viện Bảo tàng Lịch sử Thiên nhiên nằm kế công viên Central Park, New York. Khoảng 800 khách mời đã đứng dậy vỗ tay vang dội khi hai nhà báo Pháp lên nhận giải thưởng cho Charlie Hebdo. Lễ trao giải thưởng này được bảo vệ an ninh rất chặt chẽ. Trong số các khách mời có nhà văn Anh gốc Ấn Salman Rushdie, tác giả cuốn Những vần thơ của quỷ Satan, nhà văn Pháp Alain Magoncourt, giải thưởng Ronaldo 2006, nữ diễn viên Mỹ Glenn Close, nhà báo Adam Gopnik và họa sĩ Bob Menkoff của tuần báo New Yorker, cùng với ông Dominique Sopo, Chủ tịch Hiệp hội Chống kỳ thị chủng tộc SOS Racisme của Pháp. Nhưng không phải ai cũng đồng tình với việc trao giải thưởng Hội Văn bút Mỹ cho Charlie Hebdo, 4 tháng sau các vụ khủng bố ở Paris ngày 7 tháng Giêng khiến 12 người thiệt mạng, trong đó có 5 họa sĩ nổi tiếng của tờ báo này. 6 nhà văn được mời đã tẩy chay buổi lễ trao giải bởi vì đối với họ đây là một tờ báo kỳ thị Hồi giáo và không khoan dung. Trong số 4.000 hội viên của Hội Văn bút Mỹ có 2.000 người đã có 200 người đã ký vào bức thư phản đối việc trao giải cho Charlie Hebdo. Trả lời phỏng vấn hãng tin AFP, nhà văn Salman Rushdie đã chỉ trích kịch liệt những người phản đối việc trao giải cho tuần báo trào phúng Pháp, bởi vì theo ông, những nghệ sĩ đã bị giết vì nghệ thuật của họ, mà Hội Văn bút là một tổ chức bảo vệ quyền của các nghệ sĩ được nói về mọi điều. Về phần tổng biên tập Charlie Hebdo, ông Gérard Bia, trong bài những văn nhận giải thưởng của Hội Văn bút Mỹ, cho biết ông rất tự hào với giải thưởng dành cho một tờ báo mà cho đến ngày 7 tháng Giêng vừa qua vẫn chưa được phần lớn thế giới biết đến, nhưng bây giờ đã trở thành một biểu tượng quốc tế của quyền tự do ngôn luận. Cũng tại Mỹ, hai ngày sau vụ tấn công hụt tại ngoại ô Dallas, tiểu bang Texas nhắm vào một cuộc thi biếm họa về nhà tiên tri Hồi giáo Mohammed mà Tổ chức Nhà nước Hồi giáo đứng ra nhận là tác giả, Nhà Trắng tỏ ra hết sức dè dặt trước giả thuyết này.
Theo AFP, ngày hôm qua, người phát ngôn của Nhà Trắng Josh Agnew lên tiếng khẳng định hiện tại cơ quan FBI đang tiến hành điều tra để xác định liệu có các mối liên hệ nào giữa hai người tấn công với một nhóm khủng bố hay Tổ chức Nhà nước Hồi giáo hay không, và hiện tại còn quá sớm để đưa ra nhận định. Theo Thượng nghị sĩ John McCain, thì những người tham gia vụ tấn công chắc chắn bị ảnh hưởng bởi Tổ chức Nhà nước Hồi giáo, nhưng rõ ràng có một sự khác biệt giữa hành động theo lệnh của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo và việc bị ảnh hưởng bởi họ. Theo một số nhà quan sát, điều đáng chú ý, đây là lần đầu tiên một nhóm cực đoan theo hệ phái Hồi giáo Sunni chính thức nhận là thủ phạm một vụ tấn công tại một quốc gia phương Tây. Còn theo một số thông tin báo chí, an ninh Hoa Kỳ đã bỏ lọt Nadi Sufi, 34 tuổi, một trong hai kẻ tham gia vụ tấn công. Trong khi đó, người còn lại thì bị theo sát. Theo các tài liệu mà AFP có được, Anston Simpson, nhân vật thứ hai, từng bị kết án 3 năm thử thách vì đã nói dối FBI che giấu dự định đi Somalia tham gia thánh chiến.
Chuyển sang thời sự châu Âu, nửa đêm nay là hạn chót cho cuộc tranh cử vào Quốc hội Anh. Ít giờ trước cuộc bầu cử ngày mai, lãnh đạo các đảng phái chính trị tiếp tục nỗ lực thuyết phục các cử tri còn do dự. Từ nhiều tháng nay, tỷ lệ cử tri ủng hộ hai đảng lớn, Bảo thủ và Công đảng, theo các thăm dò dư luận, gần như không thay đổi, với khoảng 33% cử tri dự định bầu cho mỗi bên. Đặc phái viên Beatrice Leveillier từ London gửi về bài tường trình.
Một phần ba cử tri dự định bỏ phiếu cho đảng Bảo thủ, một phần ba cho Công đảng, một phần ba cho các đảng còn lại, bao gồm các đảng dân tộc chủ nghĩa Bắc Ireland, Scotland, xứ Wales, đảng độc lập cho Vương quốc Anh UKIP và cuối cùng là đảng Xanh và đảng Dân chủ Tự do. Từ vài tuần nay, theo các kết quả thăm dò dư luận, tỷ lệ ba khối cử tri nói trên không thay đổi. Trong khi đó, cách này 5 năm, trong cuộc bầu cử trước, David Cameron đã được chỉ ra như là người có khả năng chiến thắng với một chút ưu thế so với đối thủ. Còn trong cuộc tranh cử lần này, hai đảng đối thủ chính nhận được sự ủng hộ xít sao đến mức không cơ sở thăm dò dư luận nào dám mạo hiểm chỉ ra ai có khả năng thắng cuộc. Chính phủ được thành lập sau cuộc bầu cử quốc hội này rất có khả năng sẽ là một chính phủ thiểu số, buộc phải thỏa hiệp từng vụ việc một với các đảng phái mà họ có rất ít chia sẻ về quan điểm. Tình hình này bắt đầu khiến người dân Anh thực sự lo ngại. Lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do Nick Clegg cảnh báo nguy cơ sẽ có một cuộc bầu cử mới trước Noel này nếu chính phủ không có được một liên minh hậu thuẫn ổn định trong quốc hội. Thủ tướng mãn nhiệm đảng Bảo thủ David Cameron thì khoét sâu vào nỗi sợ của cử tri khi tuyên bố hoặc chọn tôi hoặc chọn hỗn loạn. Còn lãnh đạo Công đảng Ed Miliband hứa hẹn một nước Anh ít bất bình đẳng hơn. Liệu các đảng phái có thuyết phục được người còn lưỡng lự? Sự căng thẳng hiện tại liệu có thúc đẩy cử tri tới phòng phiếu? Ngày mai chúng ta sẽ có câu trả lời.
Beatrice Leveillé, Londres, RFI.
Cũng về bầu cử nhưng tại Ý, sau một tuần lễ tranh cãi dữ dội, Quốc hội Ý hôm thứ Hai vừa qua đã thông qua một đạo luật để chấm dứt tình trạng bất ổn chính trị liên tục tại đất nước này bằng cách sửa đổi các quy định về bầu cử. Thủ tướng Matteo Renzi đặc biệt quan tâm đến cải cách này bởi vì ông đòi hỏi một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm. Thông tin viên RFI tại Roma, Antrika, gửi về bài tường trình.
La crise politique permanente, les gouvernements susceptibles de tomber à chaque nouvelle loi, c'est fini.
Khủng hoảng chính trị thường xuyên, các chính phủ có nguy cơ bị sụp đổ mỗi lần ra luật mới, tình trạng này đã kết thúc. Để tránh các liên minh tạm bợ mang tính cơ hội, cho đến nay vẫn cần thiết để có thể lập chính phủ, Ý duy trì thể thức bầu cử như hiện nay, nhưng tổ chức làm hai vòng. Đảng nào đạt 40% số phiếu sẽ được giành đa số ghế trong quốc hội, thay vì một liên minh các đảng phái. Đây là yếu tố chính của việc cải cách. Trong các kỳ bầu cử tới, đảng giành chiến thắng có thể duy trì phe đa số suốt cả nhiệm kỳ, không phải lo sợ bị một đảng liên minh phản bội sau một cuộc bầu phiếu và không bị sa lầy trong các cuộc đàm phán vô tận. Một sự thăng bằng mới khó thể được chấp nhận bởi các chương biểu đã quen với trò chơi cũ, quen với việc một thiểu số có thể làm bế tắc tiến trình. Một số người thậm chí còn coi đây là sự tấn công vào nền dân chủ. Dù rằng bầu phiếu kín, nhưng người ta biết rằng đảng Phật gia Italia của ông Berlusconi đã bỏ phiếu chống vì quá chia rẽ để có thể chiến thắng. Các chương biểu thuộc đảng của ông Pepe Grillo cũng thế. Ngay trong phe dân chủ của Thủ tướng Matteo Renzi cũng đã bị mất đi sự ủng hộ của khoảng 30 chương biểu. Nhưng khi tạo điều kiện cho một đảng lớn chiếm đa số xuất hiện với một thủ lãnh được củng cố quyền lực, ông Matteo Renzi đã tạo được một vị thế đặc biệt trên chính trường nước Ý.
Andrea, Rome, RFI.
Các nhà ngoại giao hôm qua cho biết là Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ họp lại vào thứ Hai tuần tới để xem xét các phương tiện đáp ứng làn sóng cư dân từ châu Phi vượt Đại Trung Hải vào châu Âu xin tị nạn. Trước các thảm nạn trên biển liên tục xảy ra khiến ít nhất 1.500 người thiệt mạng kể từ đầu năm nay, châu Âu hy vọng Liên Hợp Quốc ra nghị quyết cho phép châu Âu chủ động hơn trong các hoạt động can thiệp tại vùng biển quốc tế.
AFP cho hay các nước châu Âu thành viên Hội đồng Bảo an là Pháp, Anh, Tây Ban Nha và Litva cùng nước Ý đang nỗ lực chuẩn bị một dự thảo nghị quyết ủy nhiệm cho châu Âu quyền lai kéo các tàu chở người tị nạn vượt biển tại hải phận quốc tế. Các nước Liên hiệp châu Âu cũng tìm cách để Liên hiệp quốc bật đèn xanh cho việc can thiệp kể cả bằng sức mạnh để chống lại các mạng lưới đưa người vượt biển Địa Trung Hải, đặc biệt từ Libya, quốc gia đang chìm trong nội chiến. Can thiệp chủ động hơn không có nghĩa là đẩy đuổi thuyền nhân. Một giới chức hải quân cao cấp của Ý, đô đốc Donato Marzano vừa khẳng định hải quân Ý không muốn tham gia vào các hoạt động đẩy người vượt biển tị nạn trở về nguyên quán như trường hợp của Úc. Theo viên chức hải quân Ý thì công việc này là bất khả thi cả về mặt đạo lý cũng như về mặt thực tế. Tàu thuyền gặp khó khăn trên biển cần được hỗ trợ theo ông. Đô đốc Donato Marzano khẳng định theo ông châu Âu không có ý định thay đổi lập trường về vấn đề này. Đô đốc Ý sẽ có cuộc họp với các lãnh đạo hải quân châu Âu vào thứ Sáu tới tại Napoli. Sau thảm họa trên biển khiến 40 người chết vào cuối tuần trước, Ý vào ngày hôm qua lại kêu gọi Liên hiệp châu Âu có biện pháp giúp đối mặt với làn sóng thuyền nhân không ngừng đổ về nước này.
Bốn người Đức bị cho là thành viên một tổ chức khủng bố cực hữu đã bị câu lưu sáng nay. Họ bị nghi ngờ chuẩn bị các vụ khủng bố chống Hồi giáo và các cơ sở xã hội dành cho người tị nạn.
Trong những tháng gần đây, nhiều khu nhà tạm trú của người xin tị nạn đã bị tấn công, nhưng không có thiệt hại về người. Một tòa nhà tại Limbukehop tối thứ Ba đã bị phóng hỏa, một cơ sở khác vào đầu tháng 4 tại Truglis. Các nghi can gồm 3 người đàn ông và một phụ nữ tuổi từ 22 đến 56 bị nghi ngờ có mục đích tiến hành trên đất Đức những vụ tấn công theo nhóm nhỏ, nhắm vào những người đạo Hồi, các đền thờ Hồi giáo và các cơ sở lưu trú cho người tị nạn. Viện Kiểm sát Liên bang cho biết 250 cảnh sát đã được huy động, tịch thu được các vật liệu nổ có sức công phá rất mạnh và các vật chứng khác. 4 nghi can bị câu lưu sáng nay được cho là có liên kết với các nghi phạm khác trong tổ chức khủng bố Oschool Society, OSS. Tại nước Đức, trong những tháng gần đây, đã có hàng ngàn người xuống đường phản đối đạo Hồi và người tị nạn, chủ yếu ở Dresden, do phong trào bài Hồi giáo và dân túy Pegida cầm đầu.
Chủ tịch Cuba Raúl Castro gặp Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev tại Moscow hôm nay vào trước ngày kỷ niệm chiến thắng của Liên Xô và đồng minh trước phát xít Đức, trong một chuyến đi đánh dấu việc Cuba xích gần lại nước Nga. Chuyến đi lần này của ông Raúl Castro cũng đánh dấu kỷ niệm 55 năm thiết lập bang giao giữa La Habana với Moscow. Sau khi tạm lắng dịu vào thập niên 1990, quan hệ Cuba-Nga đã khởi sắc trở lại. Trong những năm gần đây, năm ngoái Tổng thống Putin đã xóa 90% món nợ mà La Habana vay của Moscow vào thời Liên Xô, tức là khoảng 28 tỷ euro.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Canada gia tăng kiểm soát Internet để chống khủng bố. Để chống khủng bố một cách hiệu quả hơn, một số nước phương Tây như Canada thông qua một luật nhằm tăng cường kiểm soát Internet, mặc dù gặp sự chống đối của những người lo ngại cho các quyền tự do cá nhân. Và lúc mà tại Pháp, các dân biểu quốc hội đang biểu quyết một luật tương tự, các dân biểu Hạ viện Canada từ sáng hôm qua cũng đã bắt đầu thảo luận lần thứ ba về dự luật chống khủng bố C-51. Trên nguyên tắc, họ sẽ biểu quyết dự luật này vào tối nay. Do đảng bảo thủ của đương kim Thủ tướng Stephen Harper nắm đa số rộng rãi ở Quốc hội và còn được sự ủng hộ của phe đối lập, cho nên dự luật C-51 chắc chắn sẽ không gặp trở ngại gì. Như vậy là dự luật này sẽ được thông qua chỉ sau 2 tháng tranh luận ở Quốc hội, một thời gian kỷ lục đối với một văn bản đồ sộ như vậy. Chính phủ của Thủ tướng Harper giải thích rằng Canada phải khẩn cấp ra luật nhằm đối phó với mối đe dọa khủng bố Hồi giáo ngày càng tăng. Ngoài việc ngăn ngừa các vụ tấn công của những nhóm thánh chiến như vụ vừa xảy ra ở Saint-Jean-sur-Richelieu, Quebec tháng 10 năm ngoái, hay vụ tấn công vào tòa nhà Quốc hội ở Ottawa cùng thời gian đó, chính phủ Thủ tướng Harper còn muốn tăng cường các biện pháp để ngăn chặn việc các thanh niên Canada gia nhập hàng ngũ lực lượng nhà nước Hồi giáo ở Syria và Iraq. Với luật mới, kể từ nay, cơ quan tình báo Canada có thể tiến hành các biện pháp ngăn ngừa, chẳng hạn như xâm nhập tài khoản Internet của những nghi can khủng bố, đồng thời nghe lén điện thoại của các công dân Canada và người thân của họ nếu họ bị nghi là có ý định gây hại cho an ninh quốc gia. Để bắt giữ các nghi can dễ hơn, các cơ quan liên bang của Canada có thể nhờ một thẩm phán tiến hành thẩm vấn bí mật mà không có mặt luật sư của đương sự. Chính vì vậy mà các hiệp hội luật gia và ủy viên bảo vệ đề tư Daniel Charian, một quan chức cao cấp trực thuộc Quốc hội, cho rằng luật mới vi phạm các quyền căn bản của công dân Canada. Trong một bức thư ngỏ vào tháng 3 năm ngoái, ông Charian đã giải thích rằng không chỉ những người bị tình nghi, khủng bố, mà toàn bộ công dân của Canada sẽ bị kiểm soát trên mạng Internet. Nhiều cựu thủ tướng của Canada như Jean Chrétien hay các thẩm phán cao cấp như bà Louise Arbour, cựu công tố viên Tòa án Hình sự Quốc tế về Rwanda và Nam Tư cũ, đều đã chỉ trích một dự luật mà theo họ nhân danh bí mật vi phạm các quyền tự do cá nhân của công dân Canada. Cũng như ở Pháp, những người chống đối luật C-51 lo ngại về việc phân tích tự động các dữ liệu mà người dân Canada trao đổi với nhau trên mạng Internet hoặc qua điện thoại. Hơn nữa, khác với ở Pháp, luật chống khủng bố ở Canada không dự trù thành lập một cơ quan độc lập để giám sát các hoạt động của Trung tâm An ninh Viễn thông CST, một cơ quan đặc trách việc theo dõi những liên lạc viễn thông tại Canada. Có liên hệ chặt chẽ với Cơ quan An ninh Quốc gia NSA của Mỹ, cơ quan CST trong những tháng qua đã nhiều lần bị lên án sau những tiết lộ của cựu nhân viên NSA Edward Snowden hiện tị nạn ở Nga. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của Thu Hằng, sau đó là tạp chí xã hội do Minh Anh phụ trách nói về chăm sóc móng, một nghề hái ra tiền của người Việt tại châu Âu. Tạp chí được thực hiện với sự tham gia của thông tin viên Lê Hải ở London.
Moscow đang huy động tất cả những gì có thể để tổ chức một lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng chủ nghĩa phát xít, kết thúc Thế chiến thứ hai với quy mô hoành tráng nhất từ trước tới nay. Ngày 9 tháng 5 tới đây, 16.000 binh sĩ, 194 đơn vị xe thiết giáp, 143 chiến đấu cơ cùng trực thăng sẽ tham gia vào cuộc diễu binh trên quảng trường đỏ.
Để Moscow trong ngày lễ lớn được trời quang mây tạnh, ngay từ sáng mùng 9 tháng 5, nhiều máy bay được huy động phun các hóa chất đặc biệt vào các đám mây ngăn mưa. Chỉ riêng cho việc đuổi mây không để đổ mưa trong ngày lễ trọng đại này thôi, chính phủ Nga cho biết đã chi tới 400 triệu rúp, tức khoảng 8 triệu đô la Mỹ. Tất cả là để bảo đảm thành công cho cuộc duyệt binh mà Kremlin muốn qua đó để phô trương sức mạnh của quân đội Nga. Trong lễ duyệt binh lần này sẽ xuất hiện lần đầu nhiều vũ khí tối tân đời mới của Nga như đại bác Kalashnikov SV, xe tăng Armata T-14. Đây là những loại vũ khí dự kiến được trang bị cho quân đội Nga từ năm 2016 đã được tán dương, đó là những loại vũ khí mạnh nhất thế giới. Tham gia diễu binh với 16.000 binh sĩ Nga còn có 1.300 quân nhân của các nước như Serbia, Ấn Độ và Trung Quốc. Trong số 68 nguyên thủ quốc gia trên thế giới được mời dự lễ, chỉ có khoảng hơn 20 người nhận lời mời. Trong đó, đặc biệt, có Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Chủ tịch Cuba Raúl Castro hay Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon. Biểu tượng của sự kiện là một cột lớn màu trắng trên nền xanh da trời, bên cạnh có dòng chữ Chiến thắng 70 năm. Tấm logo này có diện tích rộng tới 3.300 m², tức là tương đương với 17 sân quần vợt. Sắc màu chủ đạo của buổi lễ kỷ niệm là màu da cam và đen, hai màu của giải băng huân chương Saint George, biểu tượng của đế chế Nga và giờ là biểu trưng cho tinh thần ái quốc của người Nga. Hai sắc màu trên từ nhiều ngày nay đã tràn ngập trong thủ đô Moscow, từ trên tường nhà cho đến các tấm áp phích cổ động tôn vinh những người Nga đã làm nên chiến thắng chủ nghĩa phát xít. Một đoàn tàu chiến thắng phủ kín bên ngoài bằng những bức ảnh chụp từ thời chiến tranh đã được đưa vào phục vụ trên tuyến đường tàu điện ngầm đông người qua lại nhất trong thủ đô. Ở trung tâm thành phố, hệ thống chiếu sáng dọc bờ sông Moscow cũng đã được điều chỉnh lại cho tối đi để giống với cảnh quan của Moscow mùa xuân năm 1945.
Cũng liên quan đến cuộc kỷ niệm 70 năm kết thúc chiến tranh thế giới lần thứ hai, Ba Lan nhắc lại khía cạnh đen tối của thời kỳ Liên Xô đô hộ sau chiến thắng phát xít năm 1945. Cuộc khủng hoảng Ukraine và thái độ hung hăng của Nga đã làm cho Ba Lan nhớ lại thời kỳ đen tối ngay sau ngày chiến thắng phát xít năm 1945. Ngày mai, mùng 7 tháng 5, Ba Lan tổ chức lễ kỷ niệm chấm dứt đệ nhị thế chiến, đồng thời muốn nhắc lại rằng đó cũng là điểm khởi đầu của giai đoạn 45 năm Liên Xô thống trị toàn Đông Âu.
Vào tối ngày mai tại Gdansk, cái nôi của công đoàn đoàn kết, Tổng thống Ba Lan mời nhiều chính trị gia trên thế giới đến thảo luận về thời kỳ đen tối này trước khi tham dự lễ kỷ niệm chấm dứt chiến tranh được tổ chức ở Westerplatz, nơi xảy ra chiến sự ngày 1 tháng 9 năm 1939 mở màn cho đệ nhị thế chiến. Chính quyền Warsaw cho biết nguyên thủ nhiều nước Đông Âu sẽ tới dự, thay mặt cho nước Pháp là Bộ trưởng Quốc phòng Jean-Yves Le Drian, đại diện cho nước Đức là cựu Tổng thống Horst Köhler. Ngoài ra còn có sự hiện diện của Tổng thư ký Ban Ki-moon, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk. Trả lời phỏng vấn báo chí, Tổng thống Ba Lan nhắc lại việc kết thúc chiến tranh đập tan sự chiếm đóng của phát xít Đức đã không mang lại tự do cho khu vực châu Âu của chúng tôi bởi vì các nước này đã bị đế chế Stalin thống trị. Nhân dịp này, nguyên thủ Ba Lan muốn các khách mời thảo luận về ba sự kiện: 70 năm chiến thắng phát xít Đức, hội nghị IATA cách nay đúng 70 năm đánh dấu sự nhượng bộ của phương Tây ra một phần châu Âu và 25 năm ngày chủ nghĩa cộng sản tại Đông Âu sụp đổ. Nga tố cáo sáng kiến của Tổng thống Ba Lan là nhằm cạnh tranh với lễ kỷ niệm chiến thắng phát xít ngày 9 tháng 5 trên quảng trường đỏ ở Moscow. Sáng kiến của Tổng thống Ba Lan cũng làm cho một số nước phương Tây khó xử. Nguyên thủ của nhiều nước phương Tây không đến Nga để dự lễ mừng chiến thắng phát xít, nhưng cũng không muốn đến Krasnodar để tránh làm cho Tổng thống Nga Vladimir Putin khó chịu. Do vậy, Tổng thống Pháp, Thủ tướng Đức đều không sang Ba Lan.
Stalin, nhân vật lịch sử đầy mâu thuẫn giữa công và tội, đang xuất hiện trở lại với nước Nga trong những ngày lễ hội kỷ niệm 70 năm chiến thắng phát xít Đức 1945. Dường như người dân Nga ngày nay vẫn muốn giữ lại hình ảnh ở Stalin như một lãnh tụ dẫn dắt Liên Xô đến chiến thắng vĩ đại, hơn là một nhà độc tài phải chịu trách nhiệm về cái chết của hàng triệu người dân Liên bang Xô Viết.
Anh Mikhail Kosirev, một sinh viên luật 29 tuổi, bày tỏ với AFP, xin trích: "Trong 5 năm qua, tôi vẫn thường xem trên truyền hình những phim tài liệu về Stalin và tôi đã biết thêm nhiều điều về ông. Tôi không còn có ác cảm với ông ta. Ông ta là người đã có thiện ý." Đó cũng là tình cảm của 39% người dân Nga vẫn có thái độ ngưỡng mộ, kính trọng hay thiện cảm đối với nhân vật lãnh đạo Liên Xô từng đóng vai trò nhất định trong chiến thắng phát xít Hitler. Theo một thăm dò dư luận do Trung tâm Nghiên cứu Độc lập Levada thực hiện hồi tháng 3 vừa qua, gần đến ngày kỷ niệm 70 năm kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai, hình ảnh của Stalin với hàng ria mép đặc trưng lại xuất hiện ngày càng nhiều ở nước Nga. Trong khi đó thì bóng dáng của nhà độc tài này đã bị loại khỏi đời sống của Liên bang Xô Viết ngay từ năm 1956, tức là 3 năm sau khi ông ta qua đời.
Gần 60 năm sau, hình ảnh của nhà độc tài này đang xuất hiện trở lại ở nước Nga. Mới gần đây, trong một khu làng nhỏ nằm ở phía tây thủ đô Moscow, một bảo tàng về Stalin đã được mở cửa. Tháng trước, người ta còn cho trưng một chân dung lớn của ông trong một trường trung học tại St. Petersburg. Hồi tháng 2 vừa rồi, tại Yalta, trên bán đảo Crimea vừa bị sáp nhập về Nga, người ta vừa khánh thành một tượng đài tái hiện bức hình nổi tiếng tại cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử năm 1945 giữa Stalin, Thủ tướng Anh Churchill và Tổng thống Mỹ Roosevelt. Trong đó đáng chú ý là bức tượng Stalin cao hơn 10 cm so với tượng của Thủ tướng Anh và Tổng thống Mỹ, ngược lại với tỷ lệ thật của bức ảnh chụp. Truyền hình Nga những ngày qua phát đi phát lại các phim tài liệu về cuộc chiến tranh ái quốc vĩ đại, trong đó đặc biệt nhấn mạnh tới vai trò và công lao của Liên Xô trong việc chấm dứt Thế chiến thứ hai. Một nữ người dân Nga qua những hy sinh của nhân dân Liên Xô theo tiếng gọi của Stalin là vì mục tiêu cao cả của Liên bang Xô Viết. Trong khi đó, theo một cuộc thăm dò dư luận cũng của Viện Levada năm 2008, tức là khi nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Putin kết thúc, thì chỉ có 1/3 người Nga mới nghĩ như vậy.
Nhà sử học Nga Nitika Petrov nhận thấy ở Nga hiện nay xu hướng phục hồi danh dự Stalin đang trỗi dậy mạnh mẽ. Ông nhận định đây là một dấu hiệu muốn quên đi bài học lịch sử. Người ta ngần ngại tự nhìn nhận mình, không dám thẳng thắn nhận mình đã mắc sai lầm và rằng chúng ta đã phạm tội ác với chính nhân dân mình, đối với cả các láng giềng của mình. Theo sử gia trên, chính quyền Nga vốn vẫn nuôi hoài niệm về vị thế siêu cường của Liên Xô dưới thời Stalin, nay đã cố tình tô vẽ nhà độc tài như là một nhà lãnh đạo đã có những lựa chọn đúng đắn đưa nước Nga vào kỷ nguyên công nghiệp hóa và chiến thắng phát xít Đức. Tổng thống Vladimir Putin thì lại tỏ lập trường lập lờ mâu thuẫn. Một mặt ông lên án những hành động gieo rắc sợ hãi của chế độ Stalin là điều ô nhục. Thế nhưng trên truyền hình Putin lại khẳng định chế độ Stalin không hề muốn tiêu diệt các nhóm sắc tộc thiểu số. Các nhà sử học đã chứng minh chính Stalin là người chịu trách nhiệm trong chiến dịch bắt hàng loạt người thiểu số Tatar và Chechnya đi đày năm 1944. Đánh giá của Vladimir Putin về Stalin luôn theo kiểu lập luận hai mặt. Như Stalin là một nhà độc tài bạo chúa, nhưng chính dưới sự lãnh đạo của ông ta mà đất nước đã thắng trong chiến tranh thế giới thứ hai. Còn về sai lầm của Stalin, cái giá phải trả bằng sinh mạng của người dân Liên Xô cho cuộc chiến tranh này, ông Putin đã giải thích. Người ta có thể trách cứ bất kỳ thế nào họ muốn về những chỉ huy quân đội và Stalin, nhưng có ai dám khẳng định có thể giành được thắng lợi theo cách khác. Những tổn thất vô cùng lớn về người của Liên Xô được giải thích là vì quân đội Đức dồn lực lượng về mặt trận phía đông nhiều hơn phía tây. Nhiều nhà sử học còn đưa ra nhận định số người Liên Xô thiệt mạng trong Đại chiến Thế giới thứ hai sẽ không lên đến con số hàng chục triệu. Nếu như Stalin trước đó không tiến hành một chiến dịch thanh trừng nội bộ và nếu ông ta không mắc phải nhiều sai lầm quân sự. Trái lại, về thời kỳ đầu của cuộc chiến tranh lạnh và sự ra đời của khối xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu, thì Putin lại đánh giá dứt khoát đó là sai lầm của Stalin. Tổng thống Nga từng thừa nhận, xin trích, sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, chúng ta đã cố gắng áp đặt mô hình của mình đối với những nước Đông Âu và chúng ta đã làm việc này bằng sức mạnh. Đó là điều không tốt, cần phải thừa nhận điều đó.
RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Bộ Ngoại giao Mỹ yêu cầu chính quyền Việt Nam trả tự do cho blogger Tạ Phong Tần. Hoa Kỳ bất ngờ cho mở lại tuyến đường biển đến Cuba. Ngày cuối cuộc vận động tranh cử quốc hội tại Anh, kết quả dự báo vẫn rất xích sao. Đức phá vỡ một tổ chức cực hữu muốn tấn công khủng bố chống người theo đạo Hồi. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Canada gia tăng kiểm soát Internet để chống khủng bố. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình là mục điểm báo do Thu Hằng biên soạn.
Điểm báo.
Cuộc bầu cử nghị viện đang diễn ra tại Anh là chủ đề thời sự quốc tế được quan tâm nhất trên các nhật báo Pháp. Tờ Le Figaro cho biết, ứng cử viên của cả hai đảng chính ở Anh cam kết giảm thâm hụt ngân sách nhưng với các nhịp độ khác nhau. Paris và Riyadh đàm phán hàng chục tỷ euro hợp đồng cũng là một sự kiện được phân tích. Thời sự Pháp nổi bật với những căng thẳng trong nội bộ đảng cực hữu Front National cùng với việc Quốc hội Pháp hôm qua đã thông qua luật theo dõi cá nhân với mục đích chống khủng bố. Ngoài ra, cổ đông Trung Quốc tại sân bay Toulouse đã chọn bà Anne-Marie Idrac để điều hành sân bay lớn thứ tư của Pháp được Le Figaro phân tích. Cũng liên quan tới Trung Quốc, nhờ kinh tế phát triển, người giàu tại đây ngày càng chăm chỉ tới các khu phức hợp thể thao. Một phong cách sống ít có thiện cảm trong mắt các nhà lãnh đạo chống tham nhũng, Mao Trạch Đông đã từng tuyên bố chơi golf là thú nhàn tản của giới tư sản. Trái ngược với Hoa Kỳ, Nhật Bản hay Hàn Quốc, các sân golf là nơi thể hiện sự giàu sang của giới tư sản Trung Quốc, ngày càng phát triển nhờ tăng trưởng kinh tế. Tại quốc gia đông dân nhất hành tinh, vé vào cửa, giá dụng cụ và phong cách sống đi cùng với môn thể thao này chỉ dành cho giới nhà giàu. Khoảng cách giữa các sân golf với trung tâm thành phố như được rút ngắn lại nhờ những siêu xe đắt tiền. Rất nhiều người còn có nhà phụ ở ngay gần sân golf để tiện nghỉ ngơi. Thế nhưng, thú tiêu khiển này đang nằm trong tầm ngắm của Chủ tịch Tập Cận Bình và người đứng đầu chiến dịch chống tham nhũng Vương Kỳ Sơn. Người đứng đầu chính phủ muốn thể hiện đảng và nhà nước luôn ở bên cạnh người dân. Ngay từ năm 2012, khi nhậm chức, ông Tập Cận Bình đã tiến hành nhiều chiến dịch chống ăn chơi quá độ của các quan chức và những người bạn thương nhân của họ. Vì thế, để tránh bị sờ gáy, không còn chuyện phô trương giàu sang, ngay cả khi khối tài sản có được là nhờ kinh doanh hợp pháp.
Cuối tháng 4 vừa qua, hãng hàng không China Southern đã phải hủy chương trình tặng một chuyến nghỉ dưỡng kết hợp chơi golf cho những khách hàng thân thiện nhất. Hãng hàng không lớn nhất thế giới về số lượng lượt khách hàng này đã bị thanh tra vào năm 2014. Tháng 12 năm 2014, tỉnh Quảng Đông đã ra lệnh cấm quan chức chơi golf.
Môn thể thao này còn gây ra nhiều hệ lụy khác. Đầu tiên là vấn đề nước tưới. Việc bảo dưỡng cần một lượng lớn nước tưới tiêu, trong khi đó miền Bắc Trung Quốc bị khô hạn nghiêm trọng. Tiếp theo, để có đất xây sân golf, nhiều hộ nông dân bị thu hồi đất trong các điều kiện không rõ ràng. Trung Quốc cũng đang phải đấu tranh để duy trì diện tích đất trồng cấy được để đáp ứng nhu cầu của người dân. Ngày 30 tháng 3 vừa qua, Ủy ban Phát triển và Cải cách Nhà nước Trung Quốc đã cho đóng cửa 66 sân golf, chiếm 10% tổng số trên toàn quốc. Thế nhưng trên thực tế, rất khó có thể biết được số lượng chính xác các sân golf tại Trung Quốc, dao động từ 600 đến 1.000 sân. Năm 2004, chính phủ đã cấm xây các sân golf mới, song trên thực tế, số lượng chắc chắn phải tăng ít nhất 3 lần, nhưng dưới các tên gọi khác nhau như là khu bảo tồn thiên nhiên. Thực vậy, ngoài lợi ích cá nhân, các sân golf còn mang lại danh tiếng cho các địa phương quản lý. Vì vậy, các nhà lãnh đạo không ngần ngại cạnh tranh để thu hút đầu tư. Nhìn vào bầu không khí nặng trĩu tại đây, nếu muốn có tương lai, môn thể thao golf cần được phổ biến tại Trung Quốc. Thế nhưng, chính vì vẫn muốn thuộc về một tầng lớp khác và tách rời dân chúng, mà người giàu Trung Quốc vẫn thích trở thành thành viên một câu lạc bộ độc quyền.
Theo bài điều tra trên tờ Le Figaro, ít nhất 140 phụ nữ Pháp đã gia nhập tổ chức nhà nước Hồi giáo cực đoan tại Syria. không có gì có thể ngăn cản họ dù cuộc sống hàng ngày diễn ra dưới tiếng bom đạn hay sự vắng mặt thường xuyên của người chồng. Những kẻ cuồng tín nhất còn xúi họ tử vì đạo. Vậy những phụ nữ này là ai? Câu trả lời được tác giả đưa ra trong bài Những nữ chiến binh Pháp trong tổ chức Nhà nước Hồi giáo.
Trong tháng 3 năm 2015, số lượng phụ nữ Pháp tình nguyện đến với Hồi giáo cực đoan vượt qua cả nam giới. Theo con số thống kê của Bộ Nội vụ, tại Syria có 140 phụ nữ chiếm gần 1/3 lực lượng tăng viện từ Pháp với tổng số 450 người gia nhập hàng ngũ thánh chiến. Số lượng thanh niên rời nước Pháp sang Syria không hề giảm bớt. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo vẫn tiếp tục quyến rũ và lôi kéo những phụ nữ trẻ mong sống một cuộc sống hạnh phúc với các chiến binh lực lưỡng và luôn tươi cười. Bài điều tra chia phụ nữ Pháp tại Syria thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất gồm những người quyết tâm ở lại Syria, dù cuộc sống không màu hồng như kỳ vọng. Người chồng của họ không lực lưỡng, oai phong như trên ảnh, mà đôi khi là hôi hám, râu dài và bạo lực. Nhiều người bị theo dõi, bị đàn chị đưa vào khuôn khổ và không được ra ngoài nếu không có chồng hay người bảo trợ đi cùng. Tuy nhiên, họ vẫn tự hào vì phục vụ lý tưởng của tổ chức, chăm sóc người chồng trở về sau trận chiến hay tiếp tục tuyển mộ những nữ binh khác mà phần lớn là bạn bè của họ tại Pháp bằng cách biến địa ngục Hồi giáo cực đoan thành thiên đường với những lời ngọt ngào. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo đã tiên liệu tất cả để tiến hành nhanh mọi thủ tục kết hôn. Trong vòng 6 tháng đã có 800 đám cưới và thiếu niên 14 tuổi cũng đã bị ép kết hôn. Một quỹ hỗ trợ kinh phí như là chi phí cho chuyến đi đã được thành lập. Tại chỗ, những người mới tới nhận được một khoản tiền chừng 300-400 euro. Phụ nữ độc thân thì bị giam lỏng trong một ngôi nhà nằm gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Để nhanh thoát khỏi tình cảnh trên, nhiều người tổ chức hôn lễ qua Skype. Vài tuần sau, họ tới sống một trong các doanh trại của tổ chức và bắt đầu cuộc đời mới. Trong số các phụ nữ phương Tây, những người cải sang đạo Hồi còn sung đạo hơn những người phụ nữ gốc Hồi giáo. Họ là thành viên của đội quản lý thuần phong mỹ tục của tổ chức, sẵn sàng trừng phạt nếu một phụ nữ vấn khăn không cẩn thận. Niềm tin vào việc mình là những người tiên phong trong tổ chức đã giúp những phụ nữ này cam chịu được cuộc sống bó buộc hàng ngày. Nhóm thứ hai là những người thất vọng hay yếu đuối hơn. Chỉ cần một vi phạm nhỏ là sẽ bị trừng phạt, nhìn thẳng vào mắt đàn ông sẽ bị ăn tát, và nếu tái phạm sẽ bị bỏ tù. Họ không thể báo tin cho gia đình sống tại Pháp vì điện thoại bị tịch thu và truy cập Internet bị các chị theo dõi. Chỉ còn cách gửi tin nhắn mã hóa theo ngôn ngữ nửa Pháp, nửa Thổ mà những người theo dõi không hiểu được. Từ một năm nay, chỉ có 3 phụ nữ Pháp từ Syria trở về.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Hôm nay chính thức tròn 3 năm Tổng thống Pháp François Hollande nhậm chức. Chiến thắng trước đối thủ Sarkozy với tỷ lệ 51,64%, nhưng giờ đây François Hollande chỉ còn được 21% dân Pháp tín nhiệm. Le Figaro phân tích một số nguyên nhân dẫn tới sự mất tín nhiệm của người dân trong bài giải thích sự thụ lùi của Hollande sau 3 năm như thế nào.
Theo tác giả bài báo, không bị ghét về tư cách cá nhân như người tiền nhiệm, nhưng một số người nghi ngờ vào khả năng thực hiện vai trò tổng thống của ông Hollande. Trong vòng 2 năm 2012-2013, rất nhiều sự kiện đã khiến ông Hollande mất điểm, như không có một cải cách nào được thông qua vào năm 2012. Luật thuế TEPA, tai tiếng trong mối quan hệ của tổng thống với bạn gái cũ hay những bất đồng trong nội bộ đảng xã hội, v.v. Trong vòng 3 năm, chỉ có 2 lần ông lấy lại được lòng dân, đó là can thiệp quân sự tại Mali vào tháng 1 năm 2013 và phản ứng sau 2 vụ khủng bố tại Paris xảy ra hồi tháng 1 năm 2014. Tổng thống Pháp luôn nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu là giới trẻ, thế nhưng chính giới trẻ lại là người mất lòng tin vào ông nhiều nhất. Tiếp theo là tầng lớp lao động, các ngành nghề trung gian, công chức và cảm tình viên của đảng xã hội. Theo các phân tích, chỉ có những kết quả thực mới giúp ông lấy lại lòng tin của người dân. Một chuyên gia nhận định, ông cần phải có 2 tin tốt để có thể xóa đi một điểm xấu. Và để có thể đạt được những kết quả tốt đó, Tổng thống Pháp cần phải tỏ ra năng động hơn nữa như Thủ tướng Valls đang làm.
Liên hiệp châu Âu xem xét lại tình hình tăng trưởng kinh tế trong năm nay, tăng 1,8% cho toàn Liên hiệp và 1,5% cho khối dùng tiền euro. Báo Leseco phân tích thông tin trên trong bài Liên hiệp châu Âu tỏ ra lạc quan về phục hồi kinh tế.
Theo dự đoán, năm 2015, kinh tế Pháp sẽ tăng 1,1%, Đức 1,9%, Tây Ban Nha 2,8% và Ý 0,6%. Thể chế này cũng dự tính mức tăng trưởng 2% hàng năm bắt đầu từ năm 2016. Có 3 yếu tố giải thích cho sự phục hồi này. Thứ nhất là giá dầu giảm hơn một nửa từ tháng 6 năm 2014. Tiếp theo là đồng euro cũng sụt giá, cho dù có tăng lại hơn một chút trong thời gian gần đây. Chương trình nới lỏng định lượng của Ngân hàng Trung ương châu Âu đã mang lại kết quả tốt hơn mong đợi. Cuối cùng, về phía các nước thành viên, việc chỉnh đốn vấn đề tài chính công gần như đã hoàn thiện. Năm 2015, chỉ các nước Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Phần Lan có hệ số thâm hụt GDP là 3%. Con số này sẽ giảm xuống còn 2,5% trong Liên Hiệp và khoảng 2% trong Eurozone. Bruxelles so sánh đây là mùa xuân kinh tế từ nhiều năm nay. Trừ Hy Lạp, các nước còn lại đều theo hướng phát triển này. Tỷ lệ thất nghiệp trong khối được dự báo rơi xuống còn 9,6%, song vẫn chiếm 11% trong khu vực Eurozone. Sự mất cân đối cũng được cảnh báo là rất lớn. Chính vì thế, tuần tới, Ủy ban châu Âu sẽ gửi tới các quốc gia thành viên danh sách các yêu cầu, đồng thời kêu gọi các nước tiếp tục thúc đẩy cải cách.
Thứ hai vừa qua, công ty Karma công bố bệnh nhân ghép tim nhân tạo thứ hai qua đời. Ông được phẫu thuật ghép tim tháng 8 năm 2014. Bệnh nhân đầu tiên được ghép tim vào tháng 12 năm 2013 đã qua đời sau 74 ngày. Ngày 8 tháng 4 vừa qua, bệnh nhân thứ ba được ghép tim nhân tạo tại Paris.
Một số bệnh nhân suy tim nặng khó có thể sống được thêm một năm thì ghép tim là giải pháp duy nhất. Nhưng tại Pháp, các ca ghép tim không được áp dụng cho những người trên 65 tuổi. Chính vì vậy, tim nhân tạo là giải pháp cho bệnh nhân lớn tuổi. Quá trình thử nghiệm nhằm mục đích cho tim nhân tạo hoạt động được ít nhất là 30 ngày. Trong hai trường hợp đầu tiên đều tử vong, mục tiêu đã đạt được. Vì thế vẫn chưa thể coi đây là một thất bại. Tuy nhiên, vì thông tin được bảo mật cẩn thận do luật bí mật y tế, nên vẫn không ai biết nguyên nhân tử vong của bệnh nhân ghép tim nhân tạo đầu tiên.
Kính thưa quý vị, tiếp theo đây là tạp chí xã hội với đề tài Chăm sóc móng, một nghề hái ra tiền của người Việt tại châu Âu. Tạp chí do Minh Anh biên soạn với sự tham gia của thông tín viên Lê Hải từ London.
Ở thủ đô Warsaw của Ba Lan, hầu như cứ mỗi tháng lại khai trương thêm một tiệm nail, tức là tiệm chăm sóc móng tay. Đây là làn sóng thứ tư trong các bước phát triển của ngành nails Việt Nam ra thế giới, bắt đầu với làn sóng đầu tiên ở Hoa Kỳ, tiếp theo là bước phát triển thứ hai ở Anh, rồi đến bước thứ ba là Đức và Cộng hòa Séc, và bây giờ là ở các nước bên ngoài rìa như Ba Lan, Ukraine ở Đông Âu, hay Tây Ban Nha, Na Uy và Thụy Sĩ ở Tây Âu, và cả Israel ở vùng Trung Đông. Khi nói đến việc kinh doanh của người Việt ở nước ngoài, thì người ta thường nhắc đến các tiệm nails Việt Nam có mặt ở hầu hết các nước giàu trên thế giới. Đây thật sự không phải là những công việc nhỏ lẻ, mà là một ngành công nghiệp dịch vụ với tầm liên kết toàn cầu. Mặc dù mỗi tiệm nails của một chủ tư nhân, nhưng tất cả các tiệm nails hầu như được nối kết lại với nhau thông qua hệ thống cung cấp thiết bị và nguyên liệu, cũng như mạng lưới các mối quan hệ gia đình và làng xóm xuyên biên giới. Thông tín viên Lê Hải tại London nhân các chuyến đi qua lại châu Âu thời gian gần đây đã có những ghi nhận về nghề nail trên thế giới. Thân chào anh Lê Hải, anh có thể cho biết hệ thống nghề nail tại châu Âu có gì khác so với hệ thống tại Hoa Kỳ không ạ?
Thân chào chị Minh Anh và quý vị thính giả. Ví dụ như ở nước Anh thì chúng ta có thể thấy chuyện anh em vợ chồng trong gia đình, mỗi người có một tiệm nail làm chủ mở gần nhau, vừa quyết định được giá cả hay là mối quan hệ với khách hàng, lẫn vừa chủ động trong việc luân chuyển lao động, người làm việc sao cho phù hợp với lưu lượng khách trong ngày. Mối liên kết theo kiểu gia đình hay là chiến hữu giữa các tiệm nail cũng tạo điều kiện để mua hàng với số lượng lớn, giảm giá hay là mở chiến dịch hút khách để cạnh tranh với các đối thủ. Và quan trọng nhất là mối quan hệ đồng hương chính là cầu nối để các tiệm tuyển nhân viên từ những nước khác sang, ví dụ như là trường hợp người Việt từ Ba Lan sang làm việc cho người Việt ở Anh. Rất nhiều tiệm nail ở Anh đang thiếu nhân viên cho mùa cao điểm vào mùa hè tới đây, và khá nhiều người Việt ở Ba Lan có quốc tịch Liên Hiệp Châu Âu, cho nên là họ có quyền làm việc ở Anh không cần phải xin giấy phép. Vấn đề chỉ là dàn xếp trong thời gian dạy nghề. Khi mới sang thì nhân viên không có chỗ ở và cũng không biết nghề. Chủ tiệm cần phải mất vài tháng để đào tạo, và chính các mối quan hệ quen biết hay tốt nhất là đồng hương hay là họ hàng sẽ giúp cho người chủ yên tâm là sau thời gian đào tạo thì nhân viên mới sẽ ở lại làm việc cho mình, chứ không bỏ sang nơi khác hoặc là thậm chí mở tiệm ngay bên cạnh để mà cạnh tranh. Đó chỉ là một ví dụ rất đơn giản để nhìn thấy mối quan hệ xuyên quốc gia giữa Ba Lan và Anh, hai đầu châu Âu, trong ngành nails của người Việt ở khu vực này. Văn hóa làng xã, gia đình, đồng hương và dân tộc chính là xương sống mà theo khái niệm mà các chuyên gia phát triển kinh tế gọi là vốn xã hội. giúp hình thành nên ngành nails Việt trên thế giới. Ban đầu đó là nghề phổ biến cho người Việt ở Mỹ và họ dần làm chủ được cả công nghệ lẫn nguồn thiết bị. Các trường dạy nghề nail và cửa hàng cung cấp thiết bị được người Việt ở Mỹ mở ra từ vài chục năm trước. Và một trong số những nơi sản xuất thiết bị phù hợp là Nhật Bản và Hồng Kông, nơi cũng có người Việt sống và tạo ra các mối liên lạc xuyên quốc gia.
Thưa anh, khi ngành may mặc của người Việt ở Anh chấm dứt vì nhà xưởng đã chuyển dần sang Ấn Độ, thì mối quan hệ giữa họ với người Việt ở Mỹ cũng đã nhanh chóng tạo ra một hệ thống cửa hàng ở Anh. Đó là trào lưu phát triển thứ hai cho ngành nail của người Việt tạo chỗ đứng vững vàng ở Anh.
Đúng vậy thưa chị Minh Anh. Nếu quý vị khán thính giả có dịp sang London sẽ thấy rất nhiều tiệm nail có bảng hiệu theo kiểu của Mỹ. Trên bảng hiệu họ vẽ cờ Mỹ và ngay cả tên gọi cũng như vậy. Ví dụ như là American Nails, Texas Nails, Cali Nails, Houston Nails, tất cả đều gợi nhớ đến một cái hình ảnh của nước Mỹ trong ngành nail ở đây. Nếu quản lý tốt thì một tiệm ở địa điểm tốt có thể đem về cho người chủ vài trăm ngàn euro mỗi năm. Số tiền đầu tư ban đầu thì khoảng vài chục ngàn. Với mỗi một chiếc ghế massage và làm pedicure thì giá trên dưới 2.000 euro. Bàn và máy bào thì khoảng từ 500 cho đến 1.000 euro. Còn lại là tiền trang trí, lắp đặt và phí chuyển nhượng, cũng như là thuê mướn cửa hàng. Nhiều người bắt đầu vào nghề bằng cách là thuê lại một góc ở trong tiệm cắt tóc, gọi là đặt bàn. Và nay thì họ nhìn thấy nhu cầu của khách hàng tiếp tục gia tăng. Nhiều chủ tiệm tóc tự bỏ tiền ra trang bị góc làm nail và mời người Việt đến làm ăn theo kiểu chia phần trăm. Và như vậy thì là người Việt có thể vào nghề mà không mất vốn, chỉ cần tay nghề vững vàng. Đến khi đủ khách và vốn liếng thì tiệm nail Việt sẽ tự tách ra và thuê một cửa hàng, rồi tìm nhân viên từ các nước khác sang. Người nhập cư từ Việt Nam thì thường là làm việc bất hợp pháp, nhưng cũng có nguồn lao động hợp pháp, ví dụ như là sinh viên đang học có quyền đi làm, hay là những người lấy chồng nước ngoài sang Anh sinh sống. Và nhất là người Việt có quốc tịch ở các nước Liên hiệp châu Âu có quyền lao động ở Anh. Họ sẵn sàng chuyển sang đây vì thu nhập cao hơn.
Thưa anh, vậy đâu là đặc điểm của làn sóng thứ ba?
Vâng, khác biệt của cái làn sóng thứ ba cho ngành nail Việt ở châu Âu ấy, đó là thứ nhất là với những người không có điều kiện sang nước Anh làm việc, thì giải pháp họ thường chọn là nhờ người quen hay là thân nhân từ Anh sang giúp mở tiệm. Đó là đặc điểm. Ví dụ như là ngành nail Việt đã bùng nổ ở nước Đức và Cộng hòa Séc nhờ sự giúp đỡ của người Việt ở Anh hay là ở Mỹ. Trong một chuyến đi nghỉ, ví dụ như là chủ tiệm nail ở Anh, họ sẽ sang thăm người thân ở châu Âu, rồi họ dạy nghề, chuyển giao công nghệ. Chỉ cần lái một chiếc xe van là họ có thể tự lái rồi chở theo đủ một vài bộ bàn ghế cũng như là thiết bị cho tiệm nail ở bên Đức hay bên tiệm. Công dân Anh cũng có quyền làm việc ở các nước đó, cho nên một số thợ nail sẵn sàng đi sang châu Âu và liên kết với những người Việt sống tại chỗ để mở tiệm nail mới. Đó là trường hợp ví dụ như là ở Thụy Sĩ, Na Uy, Israel hay là đặc biệt là Tây Ban Nha, nơi bản thân có các cái khu nghỉ ở trên bãi biển, chỉ toàn du khách người Anh, tức là khách hàng tiềm năng họ đã có sẵn ở bên đó, chỉ việc sang mở tiệm mà thôi. Mặc dù giá làm nail ở các nước Liên hiệp châu Âu thì không cao bằng ở bên Anh, nhưng chi phí ở bên đó thấp hơn và bản thân mỗi người thì họ được đổi vị trí, từ ở bên này làm thợ sang bên đó làm chủ, rồi mở ra thêm cơ hội tuyển nhân viên, hay là bản thân một số người cũng có chuyện lập gia đình, cưới vợ cưới chồng ở bên đó. Cho nên là có khá nhiều người Việt ở nước Anh chọn giải pháp này đi ra nước ngoài. Và tiếp theo đó thì để phục vụ cho nhu cầu của những cái cửa hàng này cần mua hàng supply, tức là nguyên liệu, thì các hệ thống supply của người Việt ở Anh cũng đi sang Đức hay là Cộng hòa Séc liên kết để vào tổ chức tạo ra cái điểm bán hàng ngay tại chỗ.
Như đã đề cập ở trên thì làn sóng thứ tư bắt đầu hình thành ở các nước quốc gia rìa như là Ba Lan và Ukraine ở Đông Âu, hay Tây Ban Nha, Na Uy và Thụy Sĩ ở Tây Âu và cả Israel ở vùng Trung Đông. Như vậy thì đâu là nguyên nhân cho sự phát triển của làn sóng thứ tư?
Vâng, trước hết là nhu cầu tại chỗ, người dân giàu hơn và nhu cầu chuyển nghề nghiệp của người Việt ở cả những nước đó. Thế nhưng cái điều quan trọng mà tạo nên cái cơn sóng mạnh cho cái làn sóng thứ tư này chính là những người đã kinh doanh hoặc là làm việc lâu trong cái ngành nail. Ví dụ như là các công ty lớn ở Mỹ, tập đoàn SNS của người Việt cũng cử chuyên viên sang tập huấn để kết nối với khách hàng và tăng doanh số cho họ. Rồi một trong số những người kinh doanh thiết bị hàng nails thành công ở nước Đức là bà Nguyễn Thị Hà, đã dùng chính tên mình làm thương hiệu Hà Nails đi sâu hơn nữa vào ngành nail của người Đức với các mối hàng từ Trung Quốc hay là Mỹ, và thậm chí có một số thiết bị có thể sản xuất hoặc là lắp ráp ngay tại nước Đức. Đó chính là những cái điều kiện sơ khởi ban đầu về kinh tế để ngành nail Việt lại tiếp tục phát triển ở các nước Đông Âu như là Ba Lan. Thì ta có thể ví dụ, cách đây một năm, cửa hàng Hà Nail đã cùng trung tâm thương mại Polska của người Việt ở Ba Lan, họ đã tổ chức buổi giới thiệu và chia sẻ kinh nghiệm ngành nail, tạo ra cầu nối ban đầu cho những ai muốn chuyển sang kinh doanh trong ngành này khi thị trường quần áo ở Ba Lan bắt đầu bão hòa và hết cạnh tranh nổi với các tập đoàn quốc tế lớn. Mức sống và thu nhập ở Ba Lan hiện nay cũng cao hơn trước, cho nên là ngành nail đã có đủ một cái số lượng khách hàng ban đầu tối cần thiết để mà phát triển. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất chính là hệ thống ngành nail Việt ở các nước phát triển đã tạo ra một cái nhu cầu mới về làm đẹp cho người dân châu Âu. Ví dụ như ta có thể nhìn thấy, nếu trước kia các tạp chí phụ nữ rất ít nhắc đến chuyện móng tay, móng chân, thì bây giờ liên tục họ tặng kèm các loại sản phẩm mới, đặc biệt là công nghệ sơn xe lắc từ những cái ngành sơn gốm chiếu đèn cực tím, trước đây dùng trong ngành sơn xe hơi hay là ngành nha khoa để phủ men răng cho nó trắng, thì bây giờ người ta áp dụng vào cho ngành nail. Và nếu quý vị để ý kỹ hơn, thì chính các bộ phim Hollywood đã tạo ra một cái nhìn hoàn toàn mới về những bộ móng tay. Ban đầu, người ta sử dụng bột nhựa pha với dung dịch hòa tan để đắp lên móng, tạo ra dáng vẻ cứng cáp và bề mặt phẳng đẹp cho móng tay. Sau này, do phát hiện thấy ảnh hưởng của chất liquid với sức khỏe của thợ nail, mà các hãng sản xuất đã thay bằng nhiều loại công nghệ mới, ví dụ như là đắp bằng gel của hãng IBD hay là loại bột nhúng của hãng S&S, và thời thượng nhất hiện nay là sơn xe lắc của CND. Ngành nails Việt đã nhanh chóng làm chủ các loại công nghệ đó và chiếm ưu thế trên thị trường. Bên cạnh yếu tố giá cả và thái độ chăm sóc ân cần, phục vụ chu đáo, nghề nails Việt đang tiếp tục tiến dần sang các nước có thị trường mới cho tầng lớp trung lưu, ví dụ như là Ukraine. Và hiện nay ngay cả Việt Nam cũng có những cái cửa hàng làm nail theo công nghệ mới này. Một bộ móng tay hợp thời trang cũng giống như là một bộ tóc đắt tiền, hiện đang trở thành tiêu chuẩn sắc đẹp nơi công sở và đang theo cái trào lưu toàn cầu hóa di chuyển dần ra khắp nơi trên thế giới. Quan trọng nhất là sự phát triển của ngành nail toàn cầu gắn liền với thương hiệu của người Việt, cũng giống như là mỗi khi người ta nói đến ngành massage của người Thái Lan hay là ngành châm cứu của người Trung Quốc, tạo ra một bức tranh đặc sắc cho thế giới đương đại.
Ngoài cái yếu tố giá cả và thái độ chăm sóc ân cần, dịch vụ chu đáo, thì phải chăng nó còn một cái yếu tố nào khác để làm cho nghề nail của người Việt có thể phát triển mạnh hơn ra thế giới không ạ?
Vâng, ở đây nếu mà nhìn vào cái khái niệm như là tôi vừa nhắc về vốn xã hội hay là vốn văn hóa của triết gia người Pháp Pierre Bourdieu, thì chúng ta sẽ thấy rõ hơn, thấy mạnh cái sức bật và cái điểm quan trọng về mặt kinh tế của vấn đề này. Thì trong số các nghiên cứu về người Việt ở nước ngoài, có luận văn thạc sĩ của anh Stephen Samuel James, mà hiện nay anh đang tiếp tục phát triển thành luận văn tiến sĩ ở California bên Hoa Kỳ. Vốn sinh ra ở Sài Gòn và anh là người Mỹ nhưng mà nói tiếng Việt với chất giọng đặc sệt ở khu gia đình của khu vực Bà Chiểu. Thì trong thời gian sống và làm việc nghiên cứu ở London, anh đã say mê với những tiệm nail Việt và mối quan hệ của họ với người Việt ở các nước khác. Thì anh nhận thấy rằng quan hệ chính là cái vốn văn hóa, cũng chính là cái tài sản quý giá để mà họ lập nghiệp trong thế giới toàn cầu. Thì trong vài năm trở lại đây, các nghiên cứu cơ bản để xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế bền vững cho Việt Nam của các định chế quốc tế, ví dụ như là World Bank hay là UNDP, họ cũng thường nhắc đến khái niệm này là vốn văn hóa và vốn xã hội. Nếu quý vị tính ra thì nguồn kiều hối đổ vào Việt Nam cũng ngang bằng lượng tiền mà các doanh nhân nước ngoài đem vào Việt Nam theo dạng đầu tư trực tiếp. Trong giai đoạn kinh tế toàn cầu suy thoái, nguồn kiều hối vào Việt Nam không hề giảm, mà ngược lại còn tiếp tục tăng. Một phần đó là nhờ vào ngành nail đang tiếp tục phát triển sang các nước Đông Âu, Bắc Âu và Nam Âu sau khi đã đứng vững ở Anh và Đức, như là tôi vừa kể về làn sóng thứ hai và thứ ba. Quay lại câu chuyện để mở tiệm nail, thực sự là một người Việt ở nước ngoài không cần nhiều vốn ở dạng tiền bạc, nhưng họ cần rất nhiều vốn ở cái dạng vốn xã hội và vốn văn hóa. Ví dụ như là tình đồng hương hay là quan hệ gia đình khiến cho người ta sẵn sàng giúp nhau học nghề, giúp nhau chuyển giao công nghệ, trang bị máy móc, và quan trọng nhất là kinh nghiệm để ngay lập tức thành công mà không phải mất mát trải qua giai đoạn thất bại. Nghề này cũng khá dễ học và phù hợp với tất cả mọi người. Khi vào một tiệm nail Việt Nam ở London, thì quý vị có thể gặp được từ em sinh viên mới Việt Nam sang đi làm để kiếm thêm giờ trong ngày nghỉ, lẫn như lớn tuổi đi làm thêm một vài ngày trong tuần để thoải mái hơn trong việc chi tiêu hay là lấy tiền đi nghỉ và đi chơi các nơi. Và đặc biệt trong số những người coi nghề nail là nguồn thu nhập chính thì có đến một nửa là đàn ông, cho nên là bất kể ai cũng có thể làm nghề này. Và thường thì thợ nail mất khoảng vài tháng để học nghề và tìm đến một tiệm của người Việt để làm thuê, cũng như là học kinh nghiệm quản lý trong khoảng một năm. Khi đầy đủ vững vàng rồi thì họ tự ra mở tiệm riêng, bắt đầu kết hợp với những cái tiệm cắt tóc gọi là đặt bàn, ăn chia theo doanh số, ví dụ như 37 hay là 64, hoặc là số trường hợp có thể là 5 năm. Khi họ đủ tiền thì sẽ đầu tư để mở tiệm chỉ chuyên làm nail thôi. Và nếu mà mở tiệm lớn thì sẽ cần đến nhân viên và thợ học việc. Thì từ nhu cầu đó phát triển ra việc là phải đón người nhà hoặc là đồng hương cùng quê sang. Rồi khi doanh nghiệp của họ phát triển thì chủ tiệm sẽ tiếp tục mở thêm cơ sở mới. Tùy theo mối quan hệ xã hội thì có thể là một tiệm ở ngay bên cạnh hoặc là một tiệm ở một nước nào khác. Cho nên rút lại, lãnh thổ các nước Liên hiệp châu Âu đang là địa bàn rất lớn để mạng lưới tiệm nail Việt Nam tiếp tục phát triển.
Xin cảm ơn anh Lê Hải.
RFI, les voix du monde.
Để nghe toàn bộ chương trình tiếng Việt 60 phút của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp, mời quý vị vào địa chỉ http://vi.rfi.fr/nghe-60. Chúng tôi xin nhắc lại địa chỉ http://vi.rfi.fr/nghe-60.
Kính thưa quý vị, chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp đến đây là kết thúc. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ là mục tạp chí tiêu điểm thời sự với đề tài Biển Đông, Hải quân Nhật sẽ chia sẻ gánh nặng với Mỹ để đối phó với Trung Quốc hay không? Tạp chí do Thụy Mỹ phụ trách. Toàn bộ ban biên tập chương trình tiếng Việt của RFI xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm La Vie Electric do Alin trình bày. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.
Guise-moi, coupe-moi les paupières. Il est tard, on s'ennuie. Trouvons vite un hôtel. Tes mains chahutent et se faufilent. Oh, tes yeux gourmands me vandalisent. Oh, ma jolie, tu me vois venir. Oh, dans ton viseur comme une cible. Oh, vas-y chérie, fais-moi l'enfer. La vie électrique nous appelle. Du frottement de nos corps jaillira l'étincelle. Tes seins se gonflent et se révèlent. Oh, ton cul se bat mais se promène. Oh, allez mon Dieu, je te suis, y'a le jour qui se lève. Prends bien ton temps, la vue est belle. À chaque marche, mes yeux se mêlent. Une seule décharge et je crève. Oh, vas-y chérie, fous-moi en l'air. La vie électrique nous entraîne. Les deux doigts dans la prise, je veux voir des éclairs. Je boirai l'eau trouble à la source. Oh, de celle qui coule entre tes cuisses. Oh, je lècherai ta peau comme un ours. Oh, avide de miel à délice. Oh, allez mon Dieu, je te suis, un jour qui se lève. marche, mes yeux se perdent. Encore une décharge et je crève. Oh. Allez monde, je te suis, y'a le jour qui se lève. Prends bien ton temps, la vue est belle. À chaque marche, mes yeux se perdent. Encore une décharge et je crève. Oh. Allez monde, je te suis, y'a le jour qui se lève.